Motel Bersicho.
Người Ấn chủ motel cào râu nhẵn thính, chân râu làm cho quai hàm ông ta có màu xanh. Ông mặc chiếc áo ghi lê có dây đeo chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng cũng đã cũ. Toàn bộ ông người Ấn cũ xì như cái nhà trọ khổ của ông ta. Dãy phòng dài, phòng nào cũng giống nhau như những cái hộp bánh, một cửa chính, một cửa sổ, nó trật tự đến nhàm chán. Ông ta tự nấu ăn trong cái phòng giữ chìa khóa cuối đường, nơi phơi chăn màn thì tận bức tường cuối dãy phòng. Còn máy làm nước đá, một thùng lạnh khá lớn, đầy những viên đá lạnh vuông vuông ở ngoài sân, ngay sau cánh cổng. Thỉnh thoảng có chiếc xe cảnh sát chạy vào khu sân motel, nó ngừng đó, còn tay cảnh sát không thấy xuống xe. Một lúc sau chiếc xe chạy đi như không người, nó lại đậu trên sân trạm xăng bên kia đường. Trạm xăng này cũng bỏ hoang từ lâu vì ít khách mua xăng. Chiếc xe cứ lui tới nằm ở đó như vậy mỗi ngày, trong sân motel và sân trạm xăng không biết để làm gì. Hôm nay khác chút, song vẫn chiếc xe cảnh sát đó đậu trong sân motel, nhưng tay cảnh sát to con mặc toàn đen, huy hiệu cảnh sát trên nắp túi áo, khóa lưng đầy các dụng cụ lỉnh kỉnh. Anh ta bước xuống rồi đứng cạnh xe nhìn một anh chàng da trắng ngồi bệt xuống đường, cách chiếc xe khoảng hơn chục bước. Hai tay anh ta chùm lại sau gáy. Trên xe của anh ta còn gì khác, có trời biết, thậm chí nó sẽ phát nổ đùng như trong phim cũng không lạ. Ở Mỹ, cảnh sát rất nghiêm và nhát. Anh ta chỉ dám đứng cách các chiếc xe chạy quá nhanh hay vi phạm gì đó một khoảng cách an toàn. Nhiều cảnh sát, nhất là cảnh sát da trắng, bị bắn từ sau cửa xe. Người lái xe cũng sẽ bị bắn nếu cử động không hợp lý. Khi nào cảnh sát ra hiệu anh ta cần xem bằng lái xe thì khôn hồn. Tài xế chậm thôi. Hắn đưa tay vào ngực áo nơi có cái túi, nơi mà cảnh sát nghĩ có thể dùng chứa súng. Chỉ một lúc cửa xe mở, từ trong xe bước ra vài cô tóc vàng, họ ngoan ngoãn ngồi cạnh tay Mỹ trắng kia, cũng vòng tay sau gáy nhìn anh cảnh sát. Cứ như vậy cho tới chiều và khi trăng lên. Ông người Ấn ngồi im trong phòng giữ chìa khóa, ông ta nghĩ không việc gì tới mình. Ở đây đã quen sống không can thiệp, người đang đi mà ngã té vẫn là chuyện của người đó. Trong siêu thị con nít dễ thương, chớ vội ẵm bồng nựng nịu, cha mẹ nó sẽ thưa ra tòa về tội bắt cóc trẻ con hay tội quấy rối tình dục. Ngồi trong phòng giữ chìa khóa an toàn hơn, thỉnh thoảng ông người Ấn khẽ kéo tấm rèm, nhìn ra vẫn thấy vậy không khác. Mọi chuyện vẫn không khác, hình như nó chỉ có một chuyện, nhất là ở khu motel. Về đêm các khu có motel càng phải cẩn trọng hơn. Tài xế, các xe tải ngủ đêm chờ sáng, gái điếm và bọn trộm bọn cướp như rươi. Khi trăng lên, làm nổi trên nền trời xanh, một ngôi nhà khác hơn khu motel. Ngôi nhà trắng toát rờn rợn trong im lặng, nằm chết bên phải có ánh đèn mờ chỉ một ô cửa. Các cửa khác tối đen. Sau cánh cửa là bức màn cũ cứ lay động mặc dù không có gió. Ông chủ motel đã quen với việc đó. Vài người khách trọ thì nghĩ rằng có ai đó từ trên kia nhìn xuống sân. Vào thời làm ăn về bất động sản suy kiệt, ông chủ motel đã mua lại ngôi nhà trắng với giá gần như cho không. Ông nghĩ rằng nó sẽ là hotel khá lớn theo sức ông. Nó có nhiều phòng dưới nhà, tầng trên còn nhiều phòng rộng và cả tầng hầm trước kia là hầm rượu. Nhưng nó tối tăm, còn phải sửa sang nhiều. Còn vì cái ô cửa trong đêm có người nào vén màn nhìn xuống thì chính ông tò mò leo lên căn phòng đó. Nó nhỏ hơn các phòng khác. Trên tường còn một bức tranh sơn dầu, hình như vẽ một người đàn bà. Ngoài ra trống trải không có gì khác hơn là rất nhiều bụi. Một trần nhà bị vỡ cho thấy cả tầng trên với ghế bàn cổ, sàn trải thảm, tủ trưng bày sách, chén đĩa bằng bạc. Người Ấn đã được món hời ngoài ngôi nhà gần như đổ nát. Nhưng ông ta không biết trong ngôi nhà mà ông đã làm chủ bên kia bức tường là một phòng tranh và bộ sưu tập tem vô giá. Bọn trộm sừng sỏ nhất biết điều đó. Trong đêm chúng lẻn vào, ngoài việc trộm tranh, chỉ là tranh thôi. Ban đầu chúng hoảng vía vì gặp ma. Lạ chưa, đó chính là một hình nộm người phụ nữ Ấn dựng bên chiếc cửa sổ duy nhất có ánh đèn. Sau đó các vụ trộm thuốc lá hay các vụ bẻ khóa khác trong vùng và danh sách bọn trộm ở hạt cảnh sát mất dần. Một vài tên bỏ nghề hay đi đâu, chúng qua bàn khác chăng, vài tên nữa mất tích. Bắt đầu thấy chiếc xe cảnh sát tới đầu trong sân motel, cũng còn vài người khách lạ, thậm chí là gái làng chơi, hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ từ đâu tới thuê phòng trọ của người Ấn. Ông chủ hay đông đưa cái đèn bão trong mưa, tới lui dọc ngang khu nhà trọ. Ông ta đi rất chậm, gần sáng thì vào trong căn phòng giữ chìa khóa ngủ say. Tới buổi trưa ông lại ra ngoài, tay cầm vòng chìa khóa, mở cửa từng phòng lau chùi quét dọn, đáng lý thuê người làm việc đó nhưng ông ta tự làm. Cảnh sát phải tìm bắt một tên trộm giỏi. Không phải cho nó vào tù mà thuê tên trộm này lẻn vào ngôi nhà trọ và ngôi nhà trắng trên kia để trộm và tìm các tên khác. Cuối cùng thì người ta cũng bắt được một thằng trộm nhà nghề. Hắn chính là tay da trắng đang ngồi đưa hai bàn tay sau gáy. Mấy cô gái tóc vàng không phải là trộm mà là gái làng chơi. Thật ra cũng có khi lấy trộm điện thoại hay bóp tiền của khách. Motel là một nơi phải cẩn thận. Trước kia còn có cặp tình nhân trẻ thuê phòng, nghe nói cả hai vừa cướp một ngân hàng. Cảnh sát tiểu bang tìm ra chỗ họ ở, bao vây kín khu motel, nói loa chiêu dụ. Thật ra nếu họ bước ra, cảnh sát sẽ bắn chết. Chàng trai cùng người yêu bước ra khỏi phòng, chàng trai giấu bàn tay cầm súng sau lưng. Anh không có vũ khí, cảnh sát không thể bắn. Chỉ một giây, chàng trai đưa súng bắn vào đầu người yêu, sau đó quay súng bắn mình. Cả hai chết tốt, cảnh sát chẳng làm gì được họ. Đó là hai người châu Á đang là sinh viên. Người ta không tìm được một đồng nào trong túi của họ. Thật ra họ muốn tự tử như phim. Cuộc sống Mỹ không khác cho lắm các điều diễn ra trong phim và ngược lại. Khuya hôm đó khoảng 10 giờ hơn, có chiếc xe nhỏ chạy chậm vào sân motel. Nó dạo một vòng ra tới chỗ thùng nước đá, lại chạy chậm rồi dừng lại trước cửa căn phòng giữ chìa khóa của ông người Ấn. Người đàn bà Việt Nam bước xuống xe, hình như còn một người khác giống người Mỹ thì ngồi trên xe. Ông chủ Ấn bước ra cửa, tay cầm hộp chìa khóa. Đêm im lặng như tờ giấy, dù cho cả hai, người đàn bà và người Ấn nói với nhau rất khẽ nhưng nghe rõ mồn một. Bà ta nói rằng bà cần thuê phòng từ bây giờ cho tới rạng sáng để ngủ với người tình đang ngồi trên xe. Có chi tiết lạ là bà ta sợ người chồng bắt gặp nên căn dặn ông chủ Ấn vài điều rằng thế này thế nọ. Thật ra với người Mỹ này, bà ngủ với ông ta không phải vì yêu mà vì tiền. Ông ta cần bà cũng không phải vì tình yêu mà vì ông ta rất bạo dâm, hành sự nhiều trò, các người đàn bà khác chịu không nổi. Người chủ motel lắng nghe để chiều khách, vì chứ dâm hay bạo dâm thì một số người Ấn có đủ, người ta còn thờ cả bộ phận sinh dục nam và nữ kia mà. Ông ta và người đàn bà đi dọc theo dãy phòng, tuy nhiên ông bị tò mò về các ông Mỹ nhiều trò đang ngồi trên xe kia, thỉnh thoảng ông liếc nhìn về phía có ánh đèn đường soi vào khung xe, thoang thoáng có người ngồi. Mà hình như là không phải, đó chỉ là cái bóng một người mập tròn vậy thôi, có điều là cứ ngồi im như tượng. Vừa đi, bà này vừa nhận chìa khóa từ tay ông chủ Ấn. Câu chuyện chỉ tiếp vài câu do người đàn bà nói, đại ý là người khách trên xe không chịu được ánh nắng mặt trời. Bà hỏi số tiền thuê phòng rồi xin phép trả trước vì cả hai phải đi sớm để tránh nắng. Người chủ nói trong phòng có gì phải giữ và vài điều phải tôn trọng theo luật chung của cảnh sát hạt. Rồi ông lùi về căn phòng cuối con đường nơi giữ chìa khóa. Trong phòng, chiếc máy truyền hình vẫn còn sáng đèn, bộ phim ma ông đang coi dở đang vẫn tiếp tục dù không có người xem. Ông rất thích bộ phim này, khi nó chiếu trên truyền hình, ông còn có cả cái đĩa DVD phim. Có thể nói ông thuộc lòng cốt truyện và cả khuôn mặt diễn viên. Nếu như gặp họ ngoài đời ông nhận ra ngay, dù cho họ đã già hay chỉnh sửa giải phẫu khuôn mặt. Ông ngồi xuống ghế trên tay cầm chén sữa dê. Trên màn hình lúc này đang có cảnh đường phố nhộn nhịp, mọi người gần như chen chúc. Có phố nhỏ chật chội, lề đường hẹp, có nhiều chiếc xe đậu cả hai chiều. Phố xưa mà xe cũng xưa, trang phục người đi đường và nón tóc của họ cũng xưa luôn. Một người đàn ông mập mạp đi ngược lại, tay ông này cầm tờ báo cũ. Đang đi thì bất ngờ ông ta dừng lại trước cái tủ kính trưng bày các loại áo lông thú. Bộ phim tới đoạn này là có ông ta. Lúc nào ông cũng nhìn vào chiếc tủ kính giấu khuôn mặt to tròn, nghiêm trang, cố ý diễn để người xem biết mình có mặt trong phim. Nhưng diễn khá thô, không tránh góc máy làm như tránh ai đang theo dõi ông ta. Ông người Ấn đang ngồi xem phim bất ngờ đứng nhanh khỏi ghế với gương mặt hoảng hốt. Hàm ông càng xanh hơn vì chưa kịp cạo râu buổi sáng, chân râu xanh lúng phúng như biết nhảy múa. Ông lạnh gáy, hai tay run run. Bình thường tới đoạn phim này thì không sao, hôm nay khác thường hơn. Người đàn ông giấu mặt trong phim không khác với người khách ngồi trên chiếc xe nhỏ của người đàn bà thuê phòng. Ông chủ motel vén màn cửa nhìn ra ngoài, chiếc xe cảnh sát vẫn còn đó, bọn gái vẫn ngồi đó, còn người đàn ông đang bước xuống xe đi vào phòng. Điều gì làm ông chủ motel phải sợ? Vì ông khách mập mạp đó, thấp người, đôi má phụng phịu như con nít, trên tay cầm tờ báo cũ. Đó chính là đạo diễn Alfred Hitchcock, nổi tiếng, một huyền thoại của điện ảnh Mỹ. Nhưng ông đã chết từ lâu. Lùi lại sát tường ngay trong phòng mình, ông chủ Ấn quay nhìn lên màn ảnh nhỏ thấy Hitchcock bước xuống xe, tay cũng cầm tờ báo đi qua con phố hẹp rồi mất hẳn ở khúc quanh. Ông người Ấn quay lại nhìn ra thấy Hitchcock người kia. Đạo diễn Hitchcock đứng ở cánh cửa mở trước cửa phòng của ông. Hitchcock nhìn ông người Ấn nháy nháy mắt, tay chỉ lên màn ảnh đang có ông ta. Cả hai nhìn nhau không ai nói tiếng nào. Ông chủ motel thì há hốc như bị ma ám. Hitchcock đi vào phòng, tay vẫn cầm tờ báo cũ. Ông ta vén bức màn nhìn lên ngôi nhà trên đồi, trề chiếc môi dày phụng phịu. Câu chuyện trên đây do một nhóm diễn viên, biên kịch và một đạo diễn trẻ Việt Kiều viết ra và có tham vọng thực hiện thành bộ phim kinh dị. Bây giờ người ta hay làm vậy, kể cả Hollywood, gọi là phim làm lại từ các tác phẩm kinh điển đen trắng. Chẳng hạn như bộ phim nổi tiếng Casablanca hay là phim Psycho của Alfred Hitchcock. Hình như trước đây vài chục năm người ta cũng đã lấy bối cảnh khu nhà trọ motel ngoại ô này. Phim do diễn viên Anthony Perkins thủ vai chàng chủ motel bị thần kinh. Cuốn phim nổi tiếng này hấp dẫn các đạo diễn trẻ. Có vài cảnh kinh dị mà chỉ có Hitchcock mới dàn dựng nổi. Và một điều phải gọi là kinh dị thật là trong khi quay phim ở khu nhà trọ của người Ấn này vào ban đêm khi trăng lên, các diễn viên mới đã nhìn thấy chính Anthony Perkins hiện ra đằng sau các cảnh diễn. Và cả Alfred Hitchcock thoáng hiện thoáng mất dưới chân cầu thang. Dưới hầm có bà mẹ của Anthony Perkins bị anh ta giết chết với cái cây xẻng xúc đất bằng thép. Cả bộ tóc giả và cái thây ma của bà già còn dưới nền gạch trong hầm rượu. Nhưng Alfred Hitchcock, người đạo diễn thiên tài về phim kinh dị đã qua đời từ lâu. Sinh thời Hitchcock có thói quen khá lạ. Các phim ông làm đạo diễn thường khi có ông đứng đâu đó như tác phẩm có cầu chứng bản quyền. Có khi khá bất ngờ, khán giả thoáng thấy ông khi đi qua con phố, có khi dừng lại mua tờ báo. Hôm nay người ta thực hiện lại Psycho của ông thì ông cũng đến làm đạo diễn phim của mình. Điều này còn hơn hẳn phim kinh dị, tới nỗi ông già người Ấn nửa đêm la hoảng lên vì Hitchcock với đôi gò má xệ, khuôn mặt bầu bầu quen thuộc, lừ đừ đi vào phòng giữ chìa khóa nói chuyện với ông người Ấn. Một điều khó hiểu nữa là khi tráng phim, các đạo diễn trẻ quay bằng phim nhựa đen trắng cũng phải bỏ phòng tráng phim mà chạy, vì Anthony Perkins và Alfred Hitchcock bỗng hiện lên như là họ có mặt khi quay. Nó còn kinh dị hơn cả Psycho. Chuyện này không giải thích nổi cho tới khi các diễn viên và người đạo diễn trẻ phải bỏ cuộc. Còn ông chủ người Ấn rao bán lại motel trên mạng mà chẳng có con ma nào mua, vì Alfred Hitchcock lại hiện lên trên các dòng chữ, cho nên dù cho là ma thật cũng không dám mua. Ngôi nhà trắng nằm trên đồi kia có một khung cửa sổ vẫn nhấp nháy ánh đèn sau bức rèm. Ánh trăng khuya soi khá rõ hình người đàn bà xõa tóc đang nhìn xuống sân motel. Đêm Texas.
Chuyện cổ tích về Neo.
Ngày xưa cách đây không lâu ở Sài Gòn cũ, có hai cô bé tính nết và hoàn cảnh sống lạ thường. Đó là Thiên Nga, con nhà khá giả. Lúc nào Nga đi ngoài đường người ta cũng hay ngoáy lại nhìn. Nhiều người không biết cô bé là ai. Đó chính là cô nhỏ hay mặc áo dài, con gái của bà chủ tiệm vàng Thiên Nga. Cô nhỏ thích mặc áo dài vì cô nhỏ có vòng eo đẹp, vòng ngực tuyệt đối. Thiên Nga hay cười, vẻ mặt lúc nào cũng hồn nhiên. Sự đời với Thiên Nga nhẹ nhàng như đang diễn ra, mặc dù đôi khi cô biết có khó nhưng của người khác. Phần đông thanh thiếu niên không để ý gì tới ai ngoài mình, lúc có chút tuổi, may ra sẽ lành tính. Không có gì khó khăn hàng ngày, Thiên Nga có người mẹ đẹp đơn thân, không chồng, nuôi con, từ lúc nào Thiên Nga cũng không biết. Có lẽ khi Thiên Nga mới ra đời. Chuyện đó của người lớn, cứ sống thảnh thơi như vậy rồi một hôm, hình như lúc đó Thiên Nga vừa 16 tuổi, bỗng nhiên Thiên Nga bay mất dạng. Chuyện bất ngờ đó chỉ sau khi Nga học hết lớp 10 ở trường Trưng Vương. Con Thiên Nga bay lạc vào xứ thần tiên chăng? Chỉ có cậu bé mới biết mình đang ở đâu và làm gì, với ai. Bà mẹ của Thiên Nga im lặng như hạt thóc, bà vẫn buôn bán vàng, vẫn ở Sài Gòn, mạnh giỏi, khá giả. Một cô bé khác, cô thứ hai, tên là Nhã Khanh, con nhà nghèo sát đất. Cô nhỏ cứng cỏi như con trai, nghịch phá, ngổ ngáo, thường vẫn thích làm theo ý mình là chính. Điều mà cả hai Thiên Nga và Nhã Khanh gặp từ nhỏ là chuyện người cha. Khó hiểu với bọn trẻ nhưng khá rõ với người lớn, vì người lớn có chuyện gì đó cho nên họ ly dị từ lâu. Hoàn cảnh chung như vậy khiến cho hai thiếu nữ kém may mắn, có nhiều mặc cảm giống nhau, lại học cùng trường, lần hồi thành bạn thân. Nhã Khanh chơi thể thao, cầu lông, bóng bàn, chạy đua, nhảy sào, thậm chí là đá banh với đám con trai. Còn Thiên Nga nhu mì, vô tư thì chỉ ngồi xem. Cô thích văn học, làm thơ, viết bút ký hơn là hoạt động thân thể. Thời gian cứ trôi thản nhiên, vô tâm qua phần người, như nước trôi trên dòng sông hay mây bay trên trời. Khanh với Nga lần hồi lớn lên. Lúc này hình như là có bà phù thủy trái nết, Người ta hay nghĩ phù thủy phải là bà già mũi khầm như con két, nhưng trong chuyện cổ tích này lại là một cô bé trạc tuổi Nhã Khanh hay là Thiên Nga. Bé phù thủy nhiều khi là con vịt con xấu xí đang kêu chíp chíp kia thì sao? Vịt con phù thủy dùng phép thuật hay sao mà Nhã Khanh và Thiên Nga khác nhau và khó nói khi cả hai bạn nữ này cùng tới lớp học đúng vào thời gian phải mặc áo dài. Chuyện gì dính tới chiếc áo dài? Khanh nghịch ngợm như con trai đã đành, tới tuổi thiếu nữ Khanh vẫn cứ mặc quần jeans rách gối, áo thun ba lỗ màu cháo lòng, đạp xe chạy nhanh như cô rơ. Cho tới khi phải mặc áo dài thì khổ thay, Khanh lóng ngóng buồn cười, xăng tay áo, bỏ vạt vào quần, chơi đá cầu. Hai chân đạp xe mỗi ngày từ khu ngã tư An Sương, nơi bà mẹ làm cho xưởng may gia công, đạp tới cổng trường Trưng Vương tận đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần Thảo Cầm Viên. Khanh tơi tả mồ hôi nhưng không than mệt, dù cho chiếc xe đạp cà khổ cứ súc sên công niền xì ruột và nhiều chuyện khác. Chuyện chiếc xe đạp quỷ hay phù thủy ám thì có chừng đó, nhưng hệ quả với người dùng nó là khó chịu. Một hôm Nhã Khanh nghỉ học ngồi nhà với mẹ, bà mẹ cứ chăm chú nhìn đứa con gái như con trai của mình. Nhã Khanh cũng nhìn mẹ rồi hỏi vui vài câu. Hai mẹ con không để ý gì tới con vịt con quanh quẩn dưới chân, vì đó là con vịt đi lạc mà Nhã Khanh nhìn thấy trên đường đạp xe đi học về nhà. Cô bé dừng xe bỏ vịt con vào chiếc giỏ đem về nuôi. Vịt con chính là nhỏ phù thủy có phép thuật. Vịt con đang ngửa tai nghe Khanh nói. Thưa mẹ, con có gì lạ? Con có gì khác thiên hạ chung quanh mà người ta cứ nhìn con hoài? Mẹ Khanh cười. Con lớn quá rồi, lại hơi ngông. Mẹ lo cho con mà. Lo vì mẹ thì mãi mê lo công việc may gia công ngày đêm. Ít khi gần con cho nên mẹ... mẹ sợ. Lúc Khanh còn nhỏ, mẹ Khanh cũng chở con tới xưởng may gia công. Khanh nhỏ tí ngồi trên chiếc ghế chồm người trên máy may, tập may những chi tiết nhỏ với mẹ. Ai trong xưởng may cũng thích, cũng thương cô nhỏ siêng năng trước tuổi. Xưởng may gia công cho công ty Nhật, ông Yamamoto gì đó dạy cho Nhã Khanh chào bằng tiếng Nhật. Sau vài tháng, ông Moto nhờ ý muốn mẹ Khanh cho ông làm cha nuôi của Khanh. Mẹ Khanh cười lớn không trả lời, ông Moto tiến thêm bước nữa. Ông cho mẹ Khanh lên chức KCS kiểm tra hàng may, lương sẽ cao hơn. Ông còn nói với mọi người rằng nếu mẹ Khanh vui lòng, ông sẽ cưới mẹ Khanh, đem hai mẹ con về Nhật. Nhã Khanh nghe chuyện trong đêm thủ thỉ hỏi mẹ. Mẹ ơi, cha con đâu? Mẹ Khanh không trả lời con, bà làm đơn xin nghỉ việc ở công ty may gia công của người Nhật, mặc dù lúc này kiếm việc khác rất khó, mà mẹ con bà lại nghèo. Không ai nhắc với bà chuyện ông Moto, Nhã Khanh cũng không nói. Nó ghen với ông ta vì thương mẹ, không muốn mẹ chia sẻ tình thương với người đàn ông nào khác. Ngoài ra Nhã Khanh vẫn biết mẹ còn thương cha, thỉnh thoảng bà nhìn hình ai đó và thở dài. Lúc này bà có cái máy may cũ đặt ở lề đường lên lai hay vá quần áo cho người ta. Khi nào không học bài, Nhã Khanh cũng đạp xe ra đó may phụ với mẹ. Nhã Khanh hay chăm chú nhìn mẹ mình, bà cũng có điều lạ. Hình như càng ngày da bà càng trắng ra, không phải là trắng đều cả người mà đầu tiên ở cánh tay. Nhiều người đùa nói mẹ Khanh có hoa tay, nó có các đốm trắng như hoa nở giữa làn da nâu. Có lẽ vì mẹ đạp xe đi may giữa trời nắng. Khanh lại cung kính thưa với mẹ rằng, thưa mẹ tha lỗi cho con, ngày nào đêm nào con cũng học, học ở trường rồi học thêm, con mụ cả người, có khi con quên cả mẹ ở cùng một mái nhà với con. Đêm hôm qua giữa khuya trời mưa lớn, nhà mình dột, mẹ đã bồng con qua chỗ khác để tránh dột. Mẹ phải thức tát nước vì nhà ngập. Mẹ còn đắp tấm chăn cho con, sợ con lạnh, con bệnh. Con cảm ơn mẹ. Mẹ Khanh cũng có điều muốn hỏi con. Bà nhìn quanh rồi mới hỏi. Nhưng mẹ Khanh không nhìn xuống chân. Không biết rằng trong lúc này vịt con nằm áp bụng xuống sàn nhà, trông giống cuộn len vàng ống. Vịt vẫn ngẩng tai nghe, bà hỏi con. Khanh à, mẹ có gì khác hơn thiên hạ chung quanh không con? Sao lúc này họ hay nhìn mẹ, kể cả trong xưởng may? Mẹ sợ quá, còn bây giờ những người đi chợ cũng nhìn mẹ. Con à, nếu như mẹ có gì mà cha con chưa về thì ai lo cho con làm sao sống để học? Cha con thì mất tâm, còn mẹ con mình thì nghèo. Mẹ thầm mong có trời hay vị thần tiên gì hiện ra giúp mẹ con mình kha khá một chút cho đỡ cực thân. Vịt con đang nằm lim dim mắt bỗng nhiên kêu chíp chíp. Nó cũng lấy làm lạ, từ khi về đây vịt con chứng kiến bao nhiêu cảnh thiếu thốn khổ nhọc, mà bà mẹ của Nhã Khanh vẫn cứng cỏi như con bà, không phải là lời nói ngược. Vịt con không hiểu nhiều, lúc nào đó các bà mẹ cũng phải nhìn lại các suy nghĩ già nua của mình. Bà mẹ đơn thân không bao giờ khóc, cho nên Nhã Khanh học cô mẹ, nó cũng không khóc. Có khi Khanh bỏ vịt con trong bao ni lông nhỏ cho vô cái cặp sách vợ chở nó theo. Trên đường đạp xe tới trường, vịt chứng kiến cô chủ nhỏ ăn cơm nguội lót lòng buổi sáng. Đạp nhiều và thường đói, dùng sức nhiều cho tới nổi hai bắp chân khá lớn, thay vì nhỏ gọn ở tuổi dậy thì con gái. Và còn cả ngực nữa, vịt nghĩ buồn cười. Trong thân thể con người, cái gì vận động nhiều cái đó sẽ nở nang, sẽ lớn. Như lực sĩ môn thể hình tập tạ nở ngực, lực sĩ nữ tập tạ nặng chỉ nở vai và cánh tay, ngực biến mất thành đàn ông. Việc đó đúng với Nhã Khanh, vì cô nhỏ vận động chân nhiều, còn ngực thì lép, vì không có bạn trai nghịch ngợm. Người ta nói con gái chưa có hơi tay, khó lớn. Ngực thì ăn thua gì tới việc đạp xe, con gái mà dùng sức lại lo học, nghèo mà suy nghĩ nhiều thì ngực không phát triển là chuyện thường. Khanh không có dấu hiệu nào chứng tỏ có giới tính nam, nhưng ngực như con trai. Khanh giấu mẹ. Mẹ cười, nói bà biết. Nhã Khanh cũng cười nhìn chân mình, bà mẹ nói với con gái. Nhã Khanh là vận động viên thể thao. Khi nào lớn lên con sẽ đạp xe vòng quanh thế giới. Tính lại từ lúc có chiếc xe đạp, con cũng đạp nửa vòng trái đất rồi. Con có đạp xe tới Mỹ không? Cha con có thể ở bên đó nếu ông ấy còn sống. Lần đầu tiên khi vui chuyện, bà mẹ nói về tung tích cha của Khanh. Thời gian lại trôi qua trong cảnh nghèo của hai mẹ con. Bây giờ còn thêm con vịt xấu xí. Cho tới ngày Khanh phải mặc áo dài đi học thì quả là nan giải. Ngực cô bé lép xẹp mà áo dài thì cần mông và ngực nở nang. Đằng này Khanh lại có lợi thế về chân giò. Hoàn cảnh này vừa buồn vừa cười. Sau đây là chuyện cổ tích về vịt con phù thủy và thượng nghệ sĩ Tom McCann. Trước khi kể chuyện này cũng cần vài lời phi lộ. Chuyện cổ tích xưa nay chỉ có một chiều, nhưng người ta có thể kể chuyện cổ tích ngược thời gian, chẳng hạn ngày xưa thì nó là hiện tại, còn tiết tấu câu chuyện thì ngôn ngữ kể hay các nhân vật có thể thêm hay bớt. Chuyện cổ tích thường của các tác giả khuyết danh, truyền khẩu, nhiều người kể, mỗi người kể một cách không hệ thống, càng ngày càng khác. Cổ tích thuần chất thường kể rằng, người ngay người tốt cuối chuyện sẽ được vua cha gả công chúa, sau đó lên ngôi ngai vàng làm vua, còn kẻ xấu hay gian ác thì chết thảm. Ông Tom McCann tranh chức tổng thống Mỹ nhưng không thành công vì ông ít tiền và đã già. Ông chỉ có binh nghiệp là chính. Thời trẻ ông là phi công ném bom. Ông nhảy dù xuống miền Bắc Việt Nam và bị bắt làm tù binh chiến tranh. Tom cảm ơn vì cách đối thủ đã ứng xử với ông và các giặc lái khác bằng công ước về tù binh chiến tranh đúng theo những gì mà các nước công nhận ở Geneva. Khi được khoan hồng trở về Mỹ, ít lâu sau ông giữ chức thượng nghị sĩ. Điều đó ai cũng biết. Nhưng có ai trên đời này biết các thứ? Có một chuyện khá cảm động ít người biết về Tom McCann khi ông còn ở trong tù như nói trên. Tom được đối xử đúng theo công ước tù binh. Thêm một chuyện riêng là ông buồn rầu nhớ nhà, cho nên ông được phép nuôi một con vịt nhỏ bầu bạn. Con vịt nhỏ đó là vịt phù thủy. Khi trao trả tù binh về Mỹ thì đường hàng không không cho hành khách mang theo thú nuôi như các loại chó hay chim chẳng hạn. Con vịt con tuy ông không mang về được, nhưng trong những đêm thao thức, ông McCann thỉnh thoảng có chợp mắt thì ông vẫn nằm mơ thấy nó. Chuyện phi lý, nhưng chỉ có McCann biết và im lặng. Nó không dính dáng tới ai và làm phiền ai. Lại thỉnh thoảng Tom McCann mỉm cười, kể cả khi ông ta ra điều trần trước quốc hội về việc ông quan tâm khi nhớ con vịt. Nó cứ chip chip là cho ông thư giãn nên có lúc ông kịp nghĩ nhiều điều. Về nhân đạo thì ông cho rằng con em của các người ông người cha trong diện HO mong đoàn tụ gia đình. Sau bao nhiêu năm dài chiến tranh đã kết thúc, nhiều người già muốn nhìn con cháu quay quần bên mình. Nhưng mà họ cũng còn mắc mớ về việc sở di trú làm việc lề mề. Chẳng hạn như con cháu HO nào đã 21 tuổi khi ra lãnh sự quán hay tòa đại sứ thì không thể di dân theo gia đình và còn nhiều chuyện khác về hôn nhân của chúng chẳng hạn. Cho nên ông John nói rằng sở di trú nên cứu xét lại chuyện đi của con cháu HO ở lần vét cuối cùng rồi khóa sổ không nói tới nữa. Chỉ khi nào người ta già tóc bạc trắng như John thì mới rảnh nói chuyện đó. Chuyện này không khác chuyện cổ tích vì nó khá hoang đường, không ai nghĩ là có. Ngày nay thế giới có hình phẳng, chăng những về thông tin trên mạng vi tính, Facebook, email, chat mà con về vật chất. Con vịt phù thủy chính là thượng nghị sĩ Tom McCann, vì ông làm những việc khó mà người ta thường hay vịt thường không làm được. Như ông đưa ra dự luật về chuyến tàu vét HO cho con cháu người Việt thất trận, theo ông là đáng thương. Mặc dù Tom McCann không trúng cử chức tổng thống Hiệp Chủng Quốc, nhưng càng về già thỉnh thoảng ông vẫn kêu chip chip. Thượng nghị sĩ Tom McCann là một ông già, coi như vô thưởng vô phạt, nhưng hầu như ai cũng biết tên tuổi của ông. Thiên Nga bay đi khi dự luật của John được Quốc hội Mỹ biểu quyết thuận. Sở di trú Hoa Kỳ lật ngược trong hồ sơ con cháu của HO. Mẹ và cha Thiên Nga làm hồ sơ này từ khi Thiên Nga 16 tuổi. Nó vẫn còn nguyên trạng khi Thiên Nga đã 21 tuổi và theo luật mới Thiên Nga bay đi với người chồng Việt Kiều tới California. Sau vài năm họ ly dị, Thiên Nga được đền bù nhà cửa và một số đô lớn. Hiện cô nhỏ hay mặc áo dài có người chồng Mỹ trẻ giàu sụ. Nga làm chủ hàng chục tiệm nail lớn ở khu Mỹ Trắng, gửi tiền về Việt Nam cho bà mẹ đã khá giả lại càng thêm giàu. Bà mua thêm nhà, mua thêm xe, nhưng đó là thời gian trước đây khi nghề làm nail ở Mỹ còn hưng thịnh. Dù cho John McCain không nuôi con vịt con trong hỏa lò, nơi tù binh Mỹ vui tính gọi là khách sạn Hilton, Hà Nội. Và dù ông già này không có con vịt nhỏ trong túi áo pyjama kẻ sọc màu tím than, người Mỹ và người Việt vẫn mang máng ông là một nghệ sĩ hài hước, độc diễn trên sân khấu chính trị kiểu Mỹ, còn hơn người lính trần mạc hay là thượng nghị sĩ. Vai phù thủy hợp với vóc dáng ông nội hay ông ngoại của ông, mái tóc trắng bạc phơ như Phạm Duy đã lành tính trong khung cảnh gia đình. John đã ở Hà Nội trong 12 ngày đêm Mỹ ném bom khủng khiếp nhất, trong đó có ông là thủ phạm. John McCain đã chứng kiến người dân Hà Nội dũng cảm như thế nào. Nhờ vậy ông có nhiều suy nghĩ nhân văn hơn McNamara hay Henry Kissinger diều hâu. Chuyện là vậy nhưng cũng tùy theo tạng người, vì trước cổng đình chùa Hiền Hòa hay trang nghiêm nào, hai bên cửa vẫn có ông thiện, ông ác. Từ trường Trưng Vương, Nhã Khanh đạp xe qua đường Lê Duẩn. Cô nhỏ đứng bên kia đường chờ mẹ còn trong tổng lãnh sự. Ngoài cổng và bên kia đường nơi Khanh đứng chờ mẹ, có rất nhiều người ròng rắn đứng chờ vào trong để được phỏng vấn. Mẹ Khanh vội vã bước ra, từ trong cửa đi qua đường, suýt chút bị chiếc xe đạp đụng nhầm. Người chạy chiếc xe đạp là một phụ nữ khá lớn tuổi. Bà ta nói lớn, qua đó làm gì? Mỹ nó bỏ tiền trợ cấp thất nghiệp rồi, bỏ luôn trợ cấp cho người già rồi. Chị chạy vô lấy giấy tờ ở lại đi, Việt Kiều bây giờ không bằng Việt Cộng đâu. Mẹ Khanh qua tới bên này đường gặp Khanh, mấy anh xe ôm và cò dịch vụ đón đưa tận tay các tờ quảng cáo hãng máy bay. Mẹ Khanh nói, được rồi con, mình về chờ ngày phỏng vấn, người ta sẽ điện thoại. Khanh bâng khuâng nhìn về sở ích sở thú, nhìn lên bầu trời xanh mà mình sống thở quen thuộc từ nhỏ. Cách đó không xa là ngôi trường Trưng Vương. Cô bé chưa bao giờ khóc, bỗng nhiên thấy cay mắt. Bà mẹ Khanh đã làm hồ sơ xuất cảnh hơn 10 năm, bà cũng đang muốn đổi đời bằng nghề nail. 10 năm chờ đợi bà đã nản, bây giờ người ta mới gọi đi phỏng vấn không thể không đi. Ông chồng người nhái của bà, cha bé Nhã Khanh, lặn sâu qua đó đã lâu. Đúng là người nhái. Người gì thì mới qua Mỹ cũng thất nghiệp, kể cả tướng tá hay lính lát. Ông người nhái thì nghe nói rằng ông làm bảo vệ gác cửa cho sòng bài casino. Đàn ông hay đàn bà gì lúc đó chỉ có làm nail hay may gia công, số còn lại mở tiệm giặt ủi, tiệm phở hay bán bánh cuốn bánh mì. Chuyện cổ tích về nghề làm móng ở Mỹ. Xưa khi người Việt Nam chưa tràn qua Mỹ, nghề làm nail do người Mỹ là chính. Tiệm nail không phải như hiện giờ, nó có hình thức câu lạc bộ giải trí. Người muốn làm móng hay không làm vào trong đó cũng vui. Nghe nhạc, xem phim, giải khát, nhâm nhi ly cà phê hay đọc sách. Thậm chí tiệm nail còn phát kẹo và trò chơi cho trẻ con. Tiệm nail là nơi vui chơi thư giãn, làm móng tay bằng giá các tiệm khác. Người Mỹ không tranh giành kiếm sống, mỗi cá nhân đều coi sự sống, có nhà nước lo về an sinh. Tuy nhiên, tiệm Mỹ làm móng tay không khéo, không tỉ mỉ như người Việt. Nhưng đó là nghề của Mỹ trong các bang của họ. Người Việt giành lấy cơ hội và xua người Mỹ ra khỏi nghề nail. Sau năm 1975, người Việt di tản tràn qua Mỹ. Lần hồi Mỹ chào thua làn sóng di dân tìm đất sống rất cuồng nhiệt và khát tiền này. Sau đợt người di tản là dân nhập cư do kinh tế và các nguồn khác như sinh viên qua học. Tất cả vào nghề làm nail, số ít kiếm sống, số nhiều ăn chơi, số nhiều hơn tức đa số kiếm tiền gửi về quê nhà vì tiền Mỹ mệnh giá lớn. Mẹ Khanh và nhiều người bạn khác cũng bị lực hấp dẫn này. Cho tới nay nhiều người trong nước vẫn nghĩ làm nail là thượng sách làm giàu. Thiên Nga bay qua Mỹ ở giai đoạn gần cuối mùa của nghề nail. Thiên Nga ở hơn 10 năm bên Mỹ, nhà cô ngay trung tâm Phước Lộc Thọ, bang California. Cho tới khi Khanh qua ở San Jose gọi điện thoại cho bạn thì Thiên Nga muốn quay về Sài Gòn làm tiệm nail kiểu Mỹ ở Việt Nam. Bức màn nhung trên sân khấu Broadway kiểu Mỹ lần hồi khép lại cho vở cổ tích về nail. Nhưng màn kéo chậm qua quá nhiều năm còn ảnh hưởng bởi suy thoái. Các diễn viên nail các bang khác kéo về California làm thuê kiếm sống. Chuyện cổ tích nhì nhằng trong đó có mẹ Khanh da trắng và đứa con gái của bà tên là Khanh. Trong lúc đó, nghề nail lại xuất hiện ở Sài Gòn với bản hiệu Nail California, nơi mà nó đang chết lần mòn, ngay cả cơm tấm cũng là cơm tấm Cali. Vắng tanh người vào làm móng hay ăn cơm tấm ngoại giả cày. Mẹ con Khanh thất nghiệp trên đất Mỹ, ở San Jose cũng có tiệm nail vật vờ, nhưng muốn vào làm phải đi học. Ông người nhái gặp lại vợ con nhưng ông không giúp gì cho họ. Mùa đông tới ngập tuyết ở tất cả các bang, không chừa San Jose. Mẹ con Khanh rung lập cập đóng tiền học nail chung với kẻ thất nghiệp. Lạ chưa, người chồng xa xứ của mẹ Khanh cũng theo học trong số có các kỹ sư, các hãng hàng không Mỹ thải ra chờ tiền thất nghiệp. Các người lớn tuổi hơn vào học hớt tóc, học xoa bóp, sau đó phải lên San Francisco thi tốt nghiệp, nhưng còn phải có giấy phép hành nghề. Trường dạy nail lượm khá nhiều tiền nhưng học sinh tốt nghiệp vẫn không tìm được việc làm. Chuyện cổ tích về nail phần kết không có hậu. Kẻ giàu như thiên Nga càng giàu thêm, mẹ con Khanh nghèo rớt. Mèo vẫn hoàng mèo, bầu trời nơi nào cũng cao vời vợi, nhất là trên đất lạ quê người. Mỗi ngã ba ngã tư ở Mỹ có tới 2-3 tiệm nail của người Việt, tranh giành khách, hạ giá, chửi nhau như mổ bò. Mẹ Khanh buồn tủi ngất xỉu khi vào làm công cho một tiệm nail, còn Khanh thì stress trông thấy. Stress tới nỗi nhiều khi quên cả ông cha ruột người hùng thất cơ lỡ vận, cứ ngồi thở dài trên yên sau chiếc xe cũ mà hàng ngày mẹ con Khanh lái đi tìm việc làm. Kể cả các tiệm nail nhỏ vài ghế, nơi nào cũng xin số điện thoại để gọi lại, nhưng hầu như họ quên bẵng đi. Còn mẹ Khanh và Khanh cứ chờ việc làm, ngày này qua ngày khác trong vô vọng. San Jose, Bắc California, mùa đông